Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Buổi sáng tươi vui trong năng quyền Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Hãy dâng dâng con trong ngày hôm nay. Thần Linh Sư Sống, xin Ngài hãy đến. Xin ban cho con phước hạnh tươi mới. Thần Linh quyền năng, xin Ngài hãy đến. Xin đến trên con với năng quyền cha. Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Buổi sáng tươi vui trong năng quyền Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Hãy dâng dâng con trong ngày hôm nay. Thần Linh cứ sống, xin Ngài hãy đến. Xin ban cho con phước hạnh tươi mới. Thần Linh quyền năng, xin Ngài hãy đến. Xin đến trên con với năng quyền cha. Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Hồng. Cảm ơn Chúa. Chị Hồng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Ha. Còn ai? Là ai nữa không? Mời em.
Dạ. Dạ. Khen Chúa là cha yêu thương. Amen. Lạy cha yêu thương, lòng con yêu mến Chúa. Lời hát con dâng, Chúa muôn đời cao vời. Lời giờ con dâng tiếng hát, nguyện lời ca chúng con dâng lên Ngài để bi cha. I love you Lord, and
Chúa. không biết còn ai không không. Chị ta đầy đủ hả? Dạ, mình là chị Julie. Dạ. Anh chào Hạnh Dung. Chào Nguyễn Cẩm.
Chào một chị.
Mình chữa. Dạ, chị Julie. Chị Julie hay Nguyễn Cẩm có... Hạnh Dung có ai muốn ca ngợi Chúa hả? Chúng ta tham gia ca ngợi Chúa. Dạ. Ca ngợi ca Chúa là chúng ta sẽ suy gẫm lại Chúa chút xíu. Khi chúng ta sẽ... đến 10 giờ để chúng ta cùng nhau cùng nguyện chung ha, đồng những người trong cái chương trình cầu nguyện để Chúa đẩy lùi cái virus, ok, amen.
Amen.
Cảm ơn Chúa.
Amen.
Tới cái chương trình 10 giờ một chút, đầu giờ cho em hướng dẫn đó, cho một chút xíu luôn sợ nhà.
Ok, ok. Cảm ơn.
Okay. Chương trình là chiến trận bằng sự thờ phượng ngợi khen và cầu nguyện thì sẽ có khoảng nửa tiếng đầu giờ có những cái bài hát chiến trận thờ phượng.
Ok, ok, được. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, bây giờ có ai không? Có ai nhưng mà chị Julie ca ngợi Chúa. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa bài lớn bảy duy ngài nha mình sẽ.
Dạ, 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 dạ.
Khi xem muôn vần do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe một tiếng sấm rền nổ, khắp khắp đồ đầy miệng của Chúa ôi vội buồn. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời. Lớp mây với ngài, những binh thay ngài. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời. Xin ơi đợi nó cao cao về ngôi, ngôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm. Suối dốc dâng dào hòa tấu khúc ca yên đềm. Tôi vô sâu rừng muôn cây chanh chúng có mộng xanh, hiểu hết tiếng chiêm mừng hát khúc ca tận bình. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời. Lớn bay dưới ngài, nguyện binh thay ngài. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời. Chỉ ngoài đời nó cao cao về ngoài, chỉ ngoài đời nó cao cao về ngoài. Amen.
Cảm ơn chị Julie. Chúa ban phước chịu xử lý. Amen. Cảm ơn Chúa. Mời Hạnh Dung đang lại Chúa. Ok. Cảm ơn Chúa hả Hạnh Dung. Chúa ban phước cho Hạnh Dung. Hello. Hạnh Dung có đó không?
Dạ. Dạ. Chào mừng sư hãi và tất cả mọi người.
Dạ. Mời Hạnh Dung đang lại Chúa.
Con xin dân Chúa bài dòng huyết tha tội. Trên đồi gỗ tha, trên thầm giá xưa, Ngài đã gánh hết bao tội an tôi. ân tình lớn lao, con trời rất cao. Và khi Giê-xu đơn đau, vác thập tự cô đơn, bước lên trên đồi Gô-tha. Vì yêu thương thế nhân, Ngài đã gánh bao nhục hình, để giờ này tôi nhận được cứu ân. Nhìn lên cây gỗ đồi Gô-tha thân gần, khi nhân loại đã đóng đinh Giê-xu. Nhìn lên cây gỗ đồi Gô-tha ngàn lần, tận khi đau đớn Giê-xu đã trút linh hồn. Có phải dao đâm sâu vào hông Chúa, có phải máu tuôn ra từ bàn tay, ấy chính những ngô tội nhất nhớ đời tôi. Chúa đã chết cho tôi được ơn cứu, huyết máu đã bôn hạ dành tội ốc. Chúa đã thắng tử thần để tôi sống với Ngài mãi muôn đời. Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Hạnh Dung, Chúa ban phước cho Hạnh Dung. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Dạ, mến chào tất cả mọi người. Cảm ơn Chúa. Dạ, tôi cũng sẽ ca ngợi Chúa một bài. Cảm ơn Chúa. Cả bài Chúa với tôi ha. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu, 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 cảm ơn Chúa với tôi trên đường cho chuyện, trong ba lời nguyện, trong mỗi tương xa. Cha cho con an bình rạng xa, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng sao thương yêu. Ta đi xăm sáng cho con, nơi Cha chờ trên trời. Ta yêu con, yêu đến đời đời, chẳng lìa, chẳng bỏ con ơi. Ta đi xăm sáng cho con, nơi Cha chúa trên trời. Ta yêu con, yêu đến đời đời, chẳng lìa, chẳng bỏ ơi con. Chúa với tôi trên đường cho chuyện, đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi. Con yêu Cha dâng cả cuộc đời, con yêu Cha mỗi nở nụ cười, đời ngạt nghèo nhưng yêu an vui. Ôi con yêu dấu ta ơi, chúng kiếm xin giữ theo lời, không đam mê sai đắm của đời, một lòng làm theo ý thông. Ôi con yêu dấu ta, chung kiên giữ giữ theo lời, công đam mê sai đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý cha. Một lòng làm theo ý cha. Amen. Nên là chúng ta muốn đi với Chúa đó, chúng ta phải có lòng làm theo ý cha ha. Một lòng làm theo ý cha. Chúng ta muốn cùng đi với Chúa đó. Ok, tức là để Chúa đi với chúng ta hay là chúng ta đi với Chúa mỗi ngày đó. Chúng ta cần đi trên con đường hẹp nha. Okay. Đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi. Amen. Con đường mà Chúa chỉ dạy. Amen. Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa, tương giao với Chúa. Amen. Cho nên mình phải có lòng. Ok. Amen. Làm theo ý cha. Một lòng làm theo ý cha. Ok, tôi hát lại câu số 2 này. Chúa với tôi trên đường trò chuyện, đi trên đường hẹp, chứ không phải đường rộng, không? Theo Chúa không thôi, con yêu cha sân cả cuộc đời. Con yêu cha mỗi nở nụ cười, đời dù có ngặt nghèo những nhiều an vui. Ôi con yêu dấu ta ơi, chung kiên gìn giữ theo lời. Chúng ta cần phải gìn giữ hay chung kiên gìn giữ theo lời. Không đam mê sai đắm cuộc đời, đừng có ham mê sai đắm đời này quá. Amen. Một lòng làm theo ý tha. Ôi con yêu dấu ta ơi, chung kiên gìn giữ theo lời. Không ham mê sai đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý cha. Cảm ơn Chúa, lạy cha toàn năng, xin Chúa giúp cho chúng con sống và làm theo ý muốn của Ngài. Amen. Như Chúa Giêsu ta đến không phải làm theo ý muốn ta, nhưng làm theo ý muốn của Đấng sai ta. Amen. Giúp cho chúng con. Amen. Có tâm tình giống như Đấng Christ. Amen. Để làm theo ý muốn của Chúa. Amen. Làm theo ý muốn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu giúp cho chúng con đi theo con đường hẹp, chứ không phải đi theo con đường rộng. Để giúp cho chúng con đừng sai mê đời này. Amen. Rồi chúng con không có bước đi với Chúa. Amen. Cho chúng con là những người trung kiến, tin kiên, yêu kính, gìn giữ lời của Chúa. Chúng con vẫn lời trong công ngờ. Amen. Đi theo lời thật của Chúa. Amen. Và cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Còn ai nữa không?
Dạ, em xin tôn vinh Chúa nha, ca mục sư.
Dạ, xin chào chị Tu.
Dạ, chào mừng Ngài cho lớp học, chào mục sư, chào con Hồng. Cảm ơn Chúa vì Chúa lúc nào cũng là đi bên chúng con, bên Chúa, bên chúng con là Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa, Ngài đã gánh hết phần thai chúng con rồi. Cảm ơn Chúa và luôn luôn bên cạnh chúng con, ban cho chúng con bao niềm vui. Cảm ơn Chúa, yêu thương chúng con. Cảm ơn Chúa. Dân Chúa là tên tôi là Chúa Giêsu. Muốn đi bàn thân bằng một bàn đường như sống, mỗi lòng muốn bên cạnh tôi sẽ chia bao niềm vui. Muốn đi đầy lòng dân từ trên đầy lòng thương xót, mỗi lòng bên cạnh tôi chỉ là Giêsu. Bao nhiêu ô tô tôi, Chúa đã gánh thay rồi. Yêu thương tôi trên đời là Chúa Giêsu. Ngài làm linh
trần ba đào ngay lăng gần cương báo. Chúa được tai quyền nào giữ tôi trong bình an. Tôi gặp hoàng đang lo buồn gian xin ra năn đỡ. Chúa luôn bên cùng tôi chính là Giêsu. Chúa luôn bên cùng tôi là cô Chúa Giêsu. Chúa luôn bên cạnh tôi chưa bao nhiêu bao nhiêu ô tôi tôi Chúa đã gần thở rồi. Yêu thương tôi trong đời là Chúa Giêsu. Trọn đời lòng vâng mô trong thân ai ca Chúa ấm mình câu tình thương. Tình cả vào ngàn thương cho người nào về thiên đường đời đã con không mang. Ông luôn bên cạnh tôi chính là Giêsu. Luôn luôn bên cạnh tôi là phụ Chúa Giêsu. Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban bao nhiêu ô tôi Chúa đã gần thay rồi. Yêu thương tôi trên đời là Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa, phúc nào chúng nghi thương chúng con và ban chẳng chúng con là Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa, amen.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Thu ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, giờ còn ai nữa không? Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Còn ai muốn ca ngợi nữa không? Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Chúa ban ơn cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sáng hôm nay chúng ta, nếu không có ai, chúng ta sẽ cùng nhau để tôi suy gẫm lời Chúa một chút xíu ha. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Và lời của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta suy gẫm trở lại Thi Thiên 91. Tôi chỉ đi qua một chút xíu thôi. Chúng ta chấm hôm nay chúng ta suy gẫm về cái sự công bình. Okay, sự công bình dĩ nhiên chúng ta đã biết rồi. Sự công bình, nếu chúng ta hiểu biết đó, đúng theo lời của Chúa dạy đó, thì sự công bình nó có hai khía cạnh của sự công bình. Khía cạnh thứ nhất là công bình của Chúa, tức là Đức Chúa Trời là công bình. Và Ngài cho chúng ta, ban cho chúng ta sự công bình của Ngài, tức là qua Chúa Giêsu mà chúng ta có được sự công bình, tức là sự công bình của Chúa được ban cho chúng ta qua địa vị. Ok, qua dòng huyết của Chúa Giêsu mà chúng ta được xưng công bình, đó là địa vị công bình. Ok. Nhưng mà chúng ta nhớ như thế này, cái chữ công bình không phải chỉ tìm thấy trong Tân Ước. Chữ công bình được dùng rất là nhiều ở trong Cựu Ước. Ok. Vì chữ công bình ở đây trong thời Cựu Ước đó không ám chỉ về sự công bình của Chúa Giêsu. Ok. Mà ám chỉ đến một cái đời sống trong sạch, ngay thẳng. Amen. Giống như chúng ta đã thấy rằng trong Cựu Ước, ok, chúng ta thấy để mình hiểu được, cho nên đó là lý do mà chúng ta cần phải hiểu là sau khi chúng ta tin Chúa đó, chúng ta có sự công bình ra địa vị, chúng ta cũng cần phải bước đi trong cái sự công bình. Amen. Hay là nói năm nay mình phải có một cái lối sống công bình. Giống như chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký chương số 6 đó, này là dòng dõi của Noe. Noe trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn. Cho nên chữ công bình không phải chỉ có dùng ở trong Tân Ước. Amen. Chữ công bình được dùng rất là nhiều. Nếu chúng ta có dịp research cái chữ công bình đó, rất là nhiều Thi Thiên nói về sự công bình. Công bình rất là rộng. Chỉ từ công bình ở đây không phải nói về cái địa vị công bình, mà nói là một cái lối sống công bình, tức là trong sạch, tức là kính sợ Chúa đấy. Thành ra chúng ta cần phải nắm được ha cái điều này. Cho nên chúng ta thấy Noe cũng được xưng là công bình, còn ngay cả nói là có những người công bình như Noe hay Daniel vân vân, và Job cũng được là người công bình. Ok, chúng ta thấy Job, chúng ta thấy Dớp ở đây tức là mình tất cả những cái điều này để chúng ta thấy rằng dớp cũng không phải là trong trong lúc thời này cũng chưa gọi là chúng ta thấy là chưa có Chúa Giêsu giáng sanh phải không? Amen. Mà cũng Kinh Thánh là okay, cái lời của Chúa chúng ta không bỏ lời của Chúa được. Ok, lời của Chúa gọi chúng ta tôi gọi nha. Ok, tôi chỉ nói là ok, chúng ta thấy trong tại trong xứ Úc Sơ có một người tên là Dớp, người ấy vốn là trọn vẹn và ngay thẳng, trọn vẹn tức là công bình đó, trọn vẹn ngay thẳng tức là công bình, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Cho nên Dớp cũng được gọi là người công bình. Ok, trong cái Kinh Thánh đó, là Christ. Ok, chữ ra sạch mình gọi là ngay thẳng đó là công bình đó, trọn vẹn và công bình. Thành ra Noe cũng được gọi là người công bình. Ok, thấy không? Đại dụng của Noe chọn đời mình là một người công bình. Thấy không? Công bình và trọn vẹn đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Vì thế mà chúng ta thấy rất rõ ràng ở đây. Ok, chúng ta muốn có một cái đời sống mà đẹp lòng Chúa đó, chúng ta cần phải có hướng cái lối sống công bình đó. Một người có hướng cái lối sống công bình là một người đó đẹp lòng Chúa. Còn một người đó có lối sống mà không công bình, người đó không ạ. Mặc dù tin Chúa hay nữa. Nhưng mà giống như Chúa Giêsu nói đó, chẳng phải những cái nói lạy Chúa mà được vào nước thiên đàng đâu. Những kẻ, nhưng chỉ những kẻ nào làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời. Ok? Thằng nào làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời, thì những người đó là những người công bình. Vì ý muốn của Chúa, ý muốn của Chúa là gì? Ok, ý muốn của Chúa được bày tỏ qua lời của Chúa, hay nói năm nay là tức là người nào sống theo lời của Chúa dạy. Ok, giống như thi thiên 119 nói đó, 172 nói nguyện lưỡi tôi hát sướng về lời Chúa, vì hết thảy điều răn Chúa là công bình. Ôi, mạng lệnh điều răn của Chúa giúp cho chúng ta sống một đời sống tốt lành và công bình. Hay nói nôm na một, đó là một cái lối sống công bình. Okay. Khi chúng ta đi theo cái mạng lệnh và điều răn hay lời dạy của Chúa, đó là một lối sống công bình. Okay. Tức là hay là nói nôm na khác và Chúa gọi chúng ta đi theo đường hẹp đó, đừng có theo đường rộng, tức là đi theo. Thành ra điều răn và mạng lệnh Chúa ha, vì hết thảy điều răn Chúa là công bình. Cho nên khi chúng ta công bình có nghĩa là giúp cho mình đi theo tốt lành, đúng đắn. Okay. Thành ra để chúng ta nắm được, thành ra để chúng ta không có chỉ hiểu một cái khía cạnh. Ở đó do mà có nhiều người tin Chúa mà không có hiểu biết đã thật về cái lối sống công bình. Hay là nói năm nay đó. Cho nên họ tin Chúa rồi mà họ sống đời sống băng hoài. Và vì đời sống băng hoài đó mà chúng ta sẽ không kinh nghiệm Chúa, không kinh nghiệm ơn của Chúa trong đời sống của mình. Amen. Tại vì chúng ta thấy, tôi muốn đọc thêm một số kinh thánh cho chúng ta thấy thêm. Ở trong Thi Thiên, okay, nói như thế này. Vì Đức Giê-hô-va, Thi Thiên 11 là công bình. Thấy không? Thi Thiên đoạn 11 câu 7 nói vì Đức Giê-hô-va là công bình. Ngài yêu sự công bình. Đó. Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài. Cho nên Chúa là công bình, cho nên Ngài yêu sự công bình. Okay. Chúng ta thấy không? Tức nghĩa là vì Ngài là công bình, cho nên Ngài ưa chuộc sự công bình. Chúng ta sẽ chút thể hiểu công bình. Okay. Công bình là... Ok, cho nên đó giờ Thi Thiên đoạn 23, đoạn 37, 28. Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, không từ bỏ người thánh của Ngài. Họ được Ngài gìn giữ đời đời. Còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi. Hay nữa là dòng dữ đó là những người không sống công bình. Những kẻ dữ là những người gian ác, những người sống không có đời sống công bình. Cho nên sẽ bị diệt đi. Tức là Ngài ưa chuộng ha. Thi Thiên 45 câu 7 cũng nói Chúa ưa sự công bình. Và ghét điều gian ác. Cho nên đời sống công bình là đời sống trong sạch ngay thẳng. Okay. Chúng ta tin Chúa rồi. Chúng ta cũng cần cầu nguyện để Chúa giúp mình sống một đời sống trong sạch ngay thẳng. Okay. Vì Chúa ưa sự công bình. Thấy không? Là ghét điều gian ác. Cho nên sự công bình ở đây nói lên một cái sống. Ưa sự công bình đó là lối sống công bình. Cho nên Đức Chúa Trời của Chúa đã sức dầu cho Chúa. Bằng dầu vui vẻ cho hơn. Cho nên Thi Thiên 50 câu 6 nói các chừng trời sẽ gieo chiều sự công bình Ngài. Vì chính Đức Chúa Trời là quan xét. Amen. Thi Thiên 33 câu 5 nói Ngài chuộng sự công bình và chánh trực. đắc đề dễ sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. Thì qua cái điều này để chúng ta thấy rằng Chúa ưa thích điều công bình. Amen. Hay là nói nôm na là những người có lòng sống trong con đường công bình, Chúa rất là đẹp lòng. Amen. Chúa ưa thích thì đó. Thành ra như thế, khi chúng ta hiểu điều đó là con cái Chúa, chúng ta cần phải cầu nguyện Chúa giúp cho mình có một cái lối sống công bình. Tuy nhiên mình đã được cứu qua dòng huyết của Chúa Giê-xu, nhưng mà biết rằng Chúa ưa thích công bình. Hay là nói nôm na là, hay nói nôm na trở lại cho chúng ta hiểu rằng trong thời cựu ước, chưa Chúa Giê-xu chưa giáng sanh để chết trên tội, cái sự công bình mà Chúa dùng như Nô-ê hay Gióp là nói lên cái lối sống công bình. Công bình đây không phải là công bình và về cái sự cứu chuộc mà Chúa Giê-xu nói trọn vẹn đó. Sự công bình nói lên một người có lời sống công bình, kính sợ Chúa đi. Đó là Kinh Thánh đã được dùng, cho nên chữ công bình không phải chỉ dùng nhất trong nhất cho cái tân ước. Chữ công bình được nhiều, dùng nhiều lần ở trong Kinh Thánh, rất là nhiều ở trong cựu ước, nhiều. Nhưng chúng ta rất là nhiều cái chữ công bình được dùng. Và sự, cho nên đây cũng là chữ công bình. Okay, công bình. Và cái công bình nói Noe ở đây đó là công bình của một cái lối sống. Dĩ nhiên Noe vẫn có tội, còn tân ước nói về cái tội lỗi, tức là không có một người nào mà công bình trong cái nguyên tắc là trọn hẹn đó, là không có tội đó. Thành ra chúng ta cần phải hiểu, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu như thế này. Ok, có nhiều người đó họ nói rằng ok, con người mình bất trọn, ai cũng yếu đuối, ai cũng có tội, cho nên vì thế không có lý do gì mình phải có một nếp sống công bình, tại vì mình cũng bất trọn. Cái đó hoàn toàn sai, đó hoàn toàn sai. Tại vì cái lý luận đó nó không khác gì cái lý luận này. Tức là học sao cho you know, tức là cái sự hiểu biết đó là vô tận. Ok, cho nên mình có học bao nhiêu mình cũng không bao giờ biết hết mọi sự. Đồng ý. Nhưng mà mình, cái người học lớp 10 nó vẫn tốt hơn người học lớp mẫu giáo. Amen. Dĩ nhiên mà người đó chưa có, không có giỏi bằng người lớp 12 đại học, nhưng mà cái hiểu biết của người, thì chúng ta cũng vậy, trong cái đời sống công bình của người, khi chúng ta có lẽ chúng ta không trọn vẹn, nhưng mà chúng ta đi trong cái hướng đó, Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng chúng ta. Amen. Chứ không phải dùng cái lối là tại vì con người bất toàn là để như là mình sống thế nào Chúa cũng chấp nhận, tại vì Chúa ưa chuộng sự công bình. Cho nên những người có lối sống công bình, mặc dù mình chưa trọn vẹn đi nữa, giống như đứa nhỏ tập tỉnh đi thôi, thì Chúa vẫn đẹp lòng. Tức là đó do để chúng ta hiểu ha. Amen. Thành ra có hai nói đây không nghĩa là để lên án ai, chúng ta chưa tốt, tôi không nói đây trong ý đó, tại vì dù cho mình không có tốt đi nữa, mình là tội lỗi, nhưng khi mình tin Chúa, mình có ý hướng đó, Chúa sẽ giúp mình để rồi mình sống tại cái điều đó đẹp đâu chứ, chứ không phải mình trọn vẹn rồi chúng ta, nhưng mà mình phải có ý hướng để sống một cái đời sống trong sạch, công bình. Ok, cho nên trong cái ý nghĩa của cựu ước á, cái chữ công bình được dùng nó nói một đời sống kính sợ Chúa, một đời sống trong sạch, một đời sống công bình mà Kinh Thánh nói đến. Ok, nắm được không? Chứ không phải nói về sự công bình của Chúa Giê-xu trong thời cựu ước. Cái chữ công bình không phải nói về sự công bình của Chúa Giê-xu ban cho chúng ta, mà nói là một cái lối sống trong sạch. Thành ra vì thế chúng ta cần phải hiểu trong cái phương diện công bình, okay, nó có hai mặt. Mặt là địa vị công bình, và thứ hai là một cái lối sống công bình. Giống như tôi cũng có chia sẻ lúc trước ngắn đó, tôi là mục sư, okay, trong địa vị là mục sư. Nhưng mà nếu tôi không có một lối sống để phù hợp với địa vị mục sư thì ai sẽ nghe tôi? Tức là nói năm nay tôi quỷ phá cái địa vị mục sư của tôi. Thí dụ như tôi mục sư mà tôi gian tham, nói hành, nói xấu người khác, gian dối, thì bây giờ tôi còn có thể, you know, đứng trong địa vị mục sư tốt được nữa không? Ai còn muốn nghe tôi, hay ai còn muốn học gì từ nó, Chúa qua tôi nữa không? Thành ra cái chức vụ của tôi sẽ bị quỷ phá. Vì sao? Tại vì cái lối sống của mình không có phù hợp, ok, cái địa vị mình đang có, nó sẽ quỷ phá cái địa vị của mình. Ok, thì chúng ta cũng vậy, là con cái của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta được xưng công bình, được Chúa ban cho mình địa vị là con cái Đức Chúa Trời hàng sống, thì chúng ta cũng cần phải có một cái lối sống để phù hợp, để khiến cho cái địa vị đó được tôn trọng. Cho nên ví dụ người ta nhìn con cái của Đức Chúa Trời, thấy chúng ta như nó chân thật, không có sống ở đời sống gian trá đầy những điều không tốt, thì người ta sẽ thấy sự tốt lành của con cái Đức Chúa Trời. Còn nếu chúng ta xưng mình là con cái Đức Chúa Trời mà chúng ta gian tham làm những điều ô uế không tốt lành, thì người ta làm sao thấy chúng ta tốt lành được? Thành ra cái lối sống công bình nó bày tỏ được cái địa vị thông minh tốt lành, chúng ta nắm được không? Dĩ nhiên chúng ta không trọn vẹn, nhưng mà khi chúng ta có ý thức sống điều đó thì cái điều đó nó làm cho người ta thấy được cái sự tốt lành của Chúa. Thành ra đó là do mà chúng ta cần phải hiểu có hai cái sự khác biệt, ok, của sự công bình, tức là cứ công bình qua địa vị và công bình qua cái lối sống. Cho nên Thi Thiên nói nhiều cái chữ công bình liên hệ đến nếp sống công bình, chứ không phải liên hệ nói địa vị, tức là người đó có một cái lối sống công bình. Amen. Tức là người công bình là gì? Là người kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa là người công bình. Thấy không? Kính sợ Chúa. Amen. Cho nên người đó đi theo cái con đường của Chúa dạy. Cho nên khi mình tin Chúa mà mình không có kính sợ Chúa thì mình không gọi là người công bình trong cái cương vị quyền, cái lối sống, cái đánh hồn tốt lành. Amen. Thành ra nếu mà chúng ta tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ có thể mất đi cái địa vị công bình mà Chúa ban cho mình. Ok. Giống như tôi nói đó, một người tướng mà hối lộ làm sai có thể mất đi cái chức tước của mình, okay. Cái địa vị, cái chức hay tổng thống hay vua không phải, có thể bị nó chức khỏi cái ghế hay cái ngôi vua của mình vì mình thiếu cái lối sống công bình. Chúng ta nắm được không? Thì đó là lý do mà chúng ta không ngạc nhiên tại trong sách Khải Huyền mà những người đã từng có tên trong sách sự sống, mà nếu không có sự an năn, ok, thắng thì Chúa sẽ xóa tên người đó. Có nghĩa là như vậy là người đó bị mất đi cái địa vị hay cái gì mình đang có. Mọi người nắm được tôi nói không? Hello? Hello?
Nghe được.
Thành ra con cái Chúa hả? Lý do mình đời sống chúng ta nhiều người không thấy được gần gũi Chúa, nhiều người không thấy được của Chúa là tại ở chỗ này. Không có hiểu, cứ nói về cái sự công bình của Chúa. Không có gì sai cái đó, công bình của Chúa chúng ta được cứu. Nhưng mà chúng ta cần phải có ý thức, có một cái lối sống công bình nữa. Chứ không phải chỉ là trên địa vị rồi mình muốn sống làm sao sống rồi cũng cải là công bình. Ok? Trong cái đó, ok, tại vì thành ra chúng ta hiểu. Thành ra trong Cựu Ước nói là Đức Chúa Trời ưa sự công bình, có nghĩa là Chúa ưa những người sống trong đời sống như đó. Chân thật, thật thà, chân thật. Ok? Tốt lành, đó là những người có lối sống công bình. Còn người sống gian dối, giả trá, đủ thứ hại người khác gọi là công bình sao được. Amen. Nó không có phù hợp. Cho nên khi chúng ta hiểu đúng đó, hiểu đúng mình thấy lời Chúa rất là đúng. Ở đây nó nói mình không phải, mình có một lối sống công bình. Ở đây mình không tự hào với lối sống công bình. Nhưng mà ý nói đời sống mình phải có một cái ý thức để có một cái lối sống công bình. Okay. Thánh sạch, tuy nhiên tôi hồi xưa tôi có nhiều sai chặt lắm. Trước khi tin Chúa tôi có nhiều sai trá, tôi làm những điều bậy lắm. Amen. Đồng ý. Nhưng mà khi tôi tin Chúa, Chúa cứu tôi, bây giờ tôi nhờ Chúa giúp tôi để từ bỏ những cái điều không tốt lành, để sống một đời sống trong sạch, một đời sống công bình như Chúa đã ban cho tôi. Đó là cái điều đúng. Và khi chúng ta sống như vậy đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa. Chúa, cảm ơn Chúa. Cho nên đó là lý do mà tại sao có nhiều người tin Chúa mà chúng ta không kinh nghiệm Chúa. Amen. Trong đời sống của mình là tại vì chúng ta không có một lối sống công bình. Amen, mọi người hiểu không? Amen. Thành ra chúng ta cần phải có một cái lối sống công bình nữa. Thì Chúa sẽ ban ơn chúng ta ha. Lời Chúa nói Chúa kết bạn thiết cùng những người kính sợ Chúa. Amen. Amen. Thành ra những người kính sợ Chúa là những người sống đời sống công bình, chứ còn những người đi trong con đường của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thì lời của Chúa trong hơn đó, sự kính sợ Chúa khiến người ta lìa bỏ điều ác, bồi bỏ sự ác, có nghĩa mình sống để sống trong sạch, okay? Có nghĩa là công bình. Thành ra đó do cái người kính sợ Chúa là người công bình, cũng có thể tương tự cũng gọi là người công bình, kính sợ Chúa. Cho nên chúng ta cần phải hiểu được ha. Thành ra cái lối sống công bình là bỏ điều không tốt, tức là điều gian ác. Thành ra đó là do để chúng ta hiểu được cái sự công bình. Cảm ơn Chúa ha, sự công bình của địa vị và sự công bình của nếp sống. Cho nên để mình, tôi tự nhiên tôi chia sẻ cái điều này, cho nên có nhiều người không có gì đâu. Khi tôi suy gẫm lời Chúa, đọc lời Chúa đó, thì sống lên tha sáng. Cho nên đó là do mà không có nhiều người dạy dỗ được cái điều này. Cho nên những người tin Chúa họ không có ý thức, họ chỉ để sống trong con người, thấy không? Thành ra đó là do mà vì thiếu cái nếp sống của mình mà chúng ta thiếu sự kinh nghiệm Chúa, và đó là do mà nhiều người sống trống tốt lành và chúng ta sẽ không thấy nghe đâu. Amen. Cảm ơn Chúa ha, sự tốt lành của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho nên vì thế Thi Thiên 19 có nói sự kính sợ Đức Giê-hô-va của chính là trong sạch hàng còn đến đời đời. Các mạng lệnh ha, Đức Giê-hô-va là chân thật, thải điều công bình cả. Cho nên sự kính sợ đó, Chúa đó, Đức Giê-hô-va là trong sạch, mới làm giúp cho mình trong sạch, đúng không? Amen. vì mình kính sợ Chúa, mình nghe lời của Chúa, mình đi theo lời của Chúa dạy, nó làm cho mình có một đời sống trong sạch. Hàng con đến đây, các mạng lệnh của Đức Giê-hô va là chân thật, phải điều công bình, cho nên khi mình đi theo cái lời của Chúa, thành ra nó sẽ giúp cho mình okay, có một đời sống kính sợ hay là công bình. Ông xin Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta nhớ hằng ngày chuộng sự công bình và sự chánh trực, đất đề dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 35 thấy không? Thi Thiên 50 câu 6, các tầng trời sẽ rao truyền sự công bình Ngài, vì chính Đức Chúa Trời là quan xét. Chúng ta thấy. Cho nên khi chúng ta, ok, đây là hứa của Chúa ha. Khi chúng ta có ý thức sống trong cái đường lối của Chúa, trong sự yêu kính Chúa trong sạch, thì lời của Chúa cũng hứa như chúng ta rất là nhiều ha. Mọi người có dịp nên nghiên cứu về cái chữ công bình đó, trong mình sẽ thấy. Vì hỡi Đức Giê-hô-va Thi Thiên trong công ạ, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình. Tức là người có lối sống công bình, Chúa sẽ ban phước cho. Còn đời sống mình tin Chúa mà mình sống gian tà gian ác thì mình đòi Chúa ban phước, Chúa sẽ không ban phước được. Ở đây đó là do lấy ơn dây phủ người khác nào bằng cái khiên. Chúng ta thấy chưa? Thì Thiên 21 câu 12 đó tỏ, vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình. Thành ra năm nay một người có một cái lối sống kính sợ Chúa, đi trong đường công bình, thì Chúa sẽ ban phước cho người. Lấy ơn dây phủ người khác nào bằng cái khiên. Hay nói năm nay như thế này để chúng ta hiểu. Cũng là hai người tin Chúa. Một người có ý thức, có một đời sống kính sợ Chúa và cái sống trong đời sống ngay thẳng trong sạch hay công bình đấy, thì Chúa sẽ ban phước cho cái người đó. Còn một người tin Chúa mà sống đời sống gian ác, okay, thì ngược lại những lời của Chúa dạy, thì mình sẽ không thấy ơn của Chúa trên đời sống mình. Chúng ta nắm được không? Thành ra đó là do mà nếu chúng ta không thấy được cái đời sống cái ơn của Chúa hay là Chúa gần, thì chúng ta phải làm những điều Chúa ưa thích, Chúa ưa sự công bình. Cho nên mình đi ngược lại sự công bình là làm sao mà Chúa đẹp lòng được, ok? Cho nên đó do mà lời hứa cho cái đời sống công bình rất là nhiều, amen. Cho nên đó do ha, chúng ta cần phải hiểu cái sự khác biệt giữa địa vị công bình và nếp sống công bình. Nếp sống công bình là nếu đời sống kính sợ Chúa, đi theo vì kính sợ Chúa cho nên mình đi theo lời dạy của Chúa, sự dân dự và lời răn của Chúa chính là công bình, mạng lệnh của Chúa là công bình. Cho nên những người sống theo là những người tốt lành. Dĩ nhiên chúng ta không phải sống theo bằng cái nỗ lực, chúng ta nhờ ơn Chúa giúp mình, nhưng mà mình hiểu ra là Chúa muốn sự công bình, cho nên sự ngay thẳng, sự chân thật ha, amen. Cho nên đó do mà chúng ta cần phải hiểu cái sự khác biệt đó, amen. Amen Chúa, amen. Thi Thiên 19 câu nói chúng ta phải đọc qua. Thi Thiên 34 câu 15 nói, mắt Đức Giê-hô-va đối xem người công bình, tức là mắt của Chúa nhìn theo dõi đẹp lòng Chúa đó, giống như Chúa thương, Chúa nhớ, ok, đối xem nói lên cái sự Chúa thương, Chúa quý những người đó, amen. Cho nên đời sống của chúng ta mà nếu chúng ta kính sợ Chúa, yêu mến Chúa đi, thì Chúa sẽ quý chúng ta lắm, amen. Lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Thi Thiên 34 câu 15 nói rõ thấy không? Mắt Đức Giê-hô-va đối xem người công bình. Người công bình ở đây là ý tôi nói cho mọi người hiểu, ở đây là nó nói lên cái người mà có cái tấm lòng kính sợ Chúa. Lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Lỗ tai. Chúng ta nhớ đây là Thi Thiên đấy là nói hôm nay đây là những người mà có ý thức sống công bình. Thành ra cảm ơn Chúa ha. Chúng ta nhớ rằng cái công bình này không phải là công bình riêng của mình nghe, nhưng mà cái công bình là đi theo đường lối của Chúa, nhờ Chúa giúp mình, ok, để sống điều Chúa làm, tức là làm theo ý muốn Chúa đấy, ok, tức là bằng lòng. Khi chúng ta có ý thức lối sống đó đó, thì đó là nói bắt Đức Giê-hô-va đối xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Thì Thiên 34 câu 17 nói, người công bình kêu cầu Đức Giê-hô-va bằng nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Sao chúng ta có sự gian truân, chúng ta cầu nguyện thì tai của Chúa sẽ nghe chúng ta, ok, và Ngài giải cứu chúng ta khỏi sự gian truân. Người công bình bị nhiều tai họa nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Và muốn nhiều khi chúng ta có thể đối diện với thiên tai họa nhưng mà Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Cảm ơn Chúa ha. Thật ra chúng ta cảm ơn Chúa, cho nên sự công bình rất là quan trọng ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu để giúp cho chúng ta nắm được. Chúng ta cũng coi thêm trong Châm Ngôn ha, tôi muốn chia sẻ mọi người. Châm Ngôn chúng ta cần phải ý thức để mình nắm được đó. Cho nên để chúng ta không có chỉ nói về sự công bình của Chúa đó, nghĩa là mà không có nói về cái sự sống công bình, cho nên mình sẽ không hiểu biết, ok? Cho nên đó giờ chúng ta nhớ ha, chúng ta được Chúa Giêsu, chúng ta có địa vị công bình, nhưng mà còn lúc chúng ta còn ở thế gian này, Chúa cũng muốn chúng ta bước đi trong cái đường lối công bình, cái lối sống công bình đó, amen. Chứ không phải mình bước sống trong cái đó. Cảm ơn Chúa. Chúng ta xin mời chúng ta dở ra Châm Ngôn chung ha, để mình coi Châm Ngôn chương 12. Chúng ta sẽ coi cái câu 28. Rồi ha, mọi người thấy chưa?
Châm Ngôn 12 câu 28 không mọi người?
Dạ đúng. Yeah. Mà chị Thu đọc chung để chúng ta cùng nghe.
Dạ. Đợi em. Alleluia. Cảm ơn. Xin đọc lời Chúa trong Châm Ngôn 12. Câu 28. Sự sống ở nơi đường công bình, trên lối nó không có sự chết. Amen.
Ok, theo. Cho nên có nghĩa là ngành nói đó là cái the right path in life, tức là cái lối đời sống hay cái hướng đi đó là sự sống, tức là cái đường lối công bình nó dẫn chúng ta đến sự sống. Amen. Hay là một người có lối sống công bình sẽ mà cho chúng ta có sự sống hay được phước của Chúa. Amen. Thấy không? Trên lối đó không có sự chết.
Amen.
Thấy không? Tức là hay nói hôm nay, nếu chúng ta sống đời sống không và không công bình thì chúng ta sẽ không có sự sống. Amen. Thành ra nó là nẻo của, thành ra đó giờ cảm ơn Chúa ha. Thành ra cái nếp sống trong mình hay cái đường lối thông bình là đường lối dẫn đến sự sống, hay là chúng ta sẽ được ơn của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Vì Chúa ưa chuộng sự công bình, ok? Cho nên Thi Thiên 89 câu 14 nói sự công bình và sự chánh trực là nền của ngôi Chúa. Nói ha. Sự chân thật và sự chân thật đi trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta nhớ rằng, ok, sự công bình chính trực là nền theo. Cho nên vì thế, tân thể nó nói là con cái Chúa đó, chúng ta cần phải học có một cái nếp sống công bình đó, ok. Chúng ta dĩ nhiên chúng ta được điều quyền, nhưng mà học để mình có một cái nếp sống công bình. Vì Chúa ưa sự công bình và sự chính trực. Amen. Đó là nền của ngôi Chúa thì Thiên 89 câu 14 đó. Cho nên sự nhân từ và sự công bình của Chúa có nghĩa là Chúa là công bình và Chúa cũng là yêu thương. Cho nên đời sống chúng ta cũng học giống như Chúa, để mình có một cái nếp sống công bình và mình cũng có một nếp sống yêu thương. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello? Amen.
Amen.
Amen. Chúa nào? Cho nên chúng ta thấy rất rõ ha. Cho nên Kinh Thánh để cho chúng ta cái lẽ thật là để chúng ta thấy rõ. Okay, rồi. Lý do nhiều khi cơ đốc nhân chúng ta không tốt vì chúng ta không có được dạy dỗ đúng. Amen. Và tôi thấy những người chỉ dạy dỗ về cái sự công bình của Chúa thôi đó, họ có một đời sống văn hòa. Amen. Và đó do mà chính Martin Luther là cái người mà cải chánh đó, cải chánh giáo hội đó. Amen. Để làm lợi lợi của Chúa đó. Chúng ta được cứu nhờ ân điển đó, người công bình sống bởi đức tin đó. Và chính ông phải thú nhận rằng sau này đó, Martin Luther đó, tôi có đọc đó, ông thú nhận rằng khi mình đi quá về cái ân điển đó, cứu đó, ông đã làm cho nhiều người đời sống văn hoài. thánh được không? Amen. Ông đã thấy rằng có nhiều người tin Chúa nhưng mà họ không có mục đích. Cho nên ông sau này đó ông cũng phải, thành ra chúng ta cần phải hiểu, tại vì chúng ta phải hiểu đúng về cái nguyên tắc về công bình. Ok. Thành ra đó do mà chúng ta cần phải có một cái nếp sống công bình nữa, chứ không phải là chỉ công bình qua địa vị thôi. Ok. Và muốn làm gì thì làm, muốn sống thế nào thì sống, rồi cũng Chúa cũng phải ban phước cho mình. Mà cái nếp sống không công bình không có đẹp lòng Chúa, chúng ta nhớ rõ. Ok. Sống gian ác, dù mình tin Chúa thì mình nói tôi được, nhưng mà nếu mình sống gian ác, cái điều đó Đức Chúa Trời không thể ban phước cho mình. Là Ngài ưa chuộng sự công bình. Cho nên một đời sống công bình là một đời sống đi theo những điều trong sạch ngay thẳng, làm những điều Chúa đẹp lòng, tức là đi theo, chứ không phải là mình đi ngược lại rồi Chúa cũng phải như đó ban phước cho mình. Ok, nắm được không? Thành ra đó là do ha, cảm ơn Chúa để chúng ta nắm được cái điều này. Cho nên vì thế lời hứa của Chúa đó, chúng ta đều có nhiều người có tai họa. Chúng ta hiện tại chúng ta thấy giống như Thi Thiên 91 đó, người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hàng ở dưới bóng của Đấng Cùng Nhân. Thành ra trong cái nơi kín đáo của Đấng Chí Cao đó thì chúng ta tức là chúng ta biết đó, nơi kín đáo tức là nói là mối tương giao mật thiết của chúng ta với Chúa, chúng ta thân trong. Nhưng mà nếp sống công bình cũng là mình đang ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Người hiểu tôi nói không? Hello. Nếp sống công bình làm cho chúng ta ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello. Amen. Còn cái đời sống không công bình làm cho chúng ta không ở dưới bóng cánh của Đấng Thánh, tức là chúng ta không ở nơi kín đáo, tức là một đời sống gian ác, tức là người giống như con chuông mà con chim mà đi ra ngoài khỏi chuồng. Cho nên đời sống công bình cũng là đời sống làm chúng ta ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Amen. Chúng ta tức là tiếp tục dở trong Ngôn đoạn 21 câu 12 câu 21 ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa nói gì sao? Đã thấy không? Dạ, thấy kia thì ở trong Ngôn đoạn 12 câu 21. Ok, mọi người thấy chưa? Ok, mọi người thấy là chúng ta đọc chung ha?
Yes.
Chẳng một tai họa nào.
Chẳng một tai họa nào.
Xảy đến cho.
Người công bình.
Công bình. Xong kẻ hung ác sẽ bị đầy đau đớn. Như vậy. Giờ công bình với gian ác nó khác nhau ha. Ok. Cho nên Chúa hứa là chẳng có một tai họa nào xảy đến cho người công bình. Như vậy. Giống như Thi Thiên 91 thôi. Cho nên người công bình là người ở trong nơi kính đạo của Đấng Chí Cao. Amen. Đúng được không? Còn nếu mình sống gian ác thì mình không ở trong nơi kính đáo của Đấng Chí Cao. Nắm được không? Hello? Hả? Nắm được chưa? Thành ra vì thế, chúng ta nhớ nha, ở nơi kính đáo của Đấng Chí Cao là người đó phải có ý hướng, sống một đời sống, ok? Công bình, kính sợ Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thi Thiên 98 câu 2. Đức Giê-hô-va tỏ cho biết sự cứu rỗi Ngài và lộ ra sự công bình Ngài trước mặt các nước, đúng không? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa hả? Cảm ơn Chúa. Thi Thiên 103 câu 17, Chúa hứa: song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho các chức của họ. Cho nên những nhân từ của Chúa đó cho những người kính sợ, chúng ta nhớ rằng kính sợ Chúa, ok, Chúa sự công bình nó hầu như chung đi chung với nhau. Ok, amen. Cảm ơn Chúa. Người kính sợ Chúa là người sẽ dân dự lời của Chúa hay đi theo đường lối của Chúa. Nghe lời của Chúa. Thi Thiên 106 câu 3 hứa phước cho người nào gìn giữ sự đoan chánh và làm theo sự công bình luôn luôn. Cho nên chúng ta là những người được phước khi chúng ta làm gìn giữ sự đoan chánh, tức là đoan chánh là làm những điều đúng đấy, ok, công sạch và làm theo sự công bình luôn luôn. Đó là Chúa hứa là những người công bình, đoan chánh là những người có phước, được Chúa ban phước, lấy ơn của Ngài mà che phủ chúng ta. Cho nên ha, thành ra chúng ta là một đời sống con cái Chúa, chúng ta cần phải có ý thức là mình cần phải có một nếp sống công bình, ok. Thì khi mình có một cái ý thức để nếp sống công bình thì mình thấy sự ơn của Chúa sẽ đầy dẫy trên đời sống chúng ta, ok. Mình sẽ không sợ tai họa gì, mình sống trong lời sống công bình, kính sợ Chúa là một người đang ở nơi kính đáo của Đấng Christ Kêu, amen. Thành ra Chúa sẽ lấy ơn của Ngài che phủ chúng ta, ông giống như các ngài, giống như Thi Thiên 91 đó, câu 1 đó, đúng là Nai Quan Quan đó, ok. Nai Quan Quan dịch thuộc linh là 91 câu 1 đó, ok. Cảm ơn Chúa ha. Thì người nào lời kính đáo của Đấng đã được hàng ở dưới bóng của Đấng Tình Này, có nghĩa là Chúa lấy ơn, Chúa che phủ chúng ta, mình ở dưới bóng của Chúa, cho nên đó do mà không có dịch lệ tai họa nào xảy, giống như Thi Thiên trong ngôn của chúng ta, chẳng có một tai họa nào xảy đến cho người công bình, có nghĩa là có tai họa nhưng mà nó sẽ không có, nhưng tức là nói chúng ta là chúng ta không bị nó ảnh hưởng mình, amen, amen. Thành ra chúng ta thấy được ha, amen. Cho nên trong trong ngôn qua những người công bình được thoát khỏi sự hoạn nạn, giống như trong ngôn đoạn 13 câu 1, câu 12 câu 13 ha, phần B, thấy không? Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy nhưng nhà người công bình còn đứng vững, thấy không? Đó, nhà cửa, tức là nếu một người có sống công bình thì nhà của mình sẽ đứng vững. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều nhà, tức là bị tan thành, từ cha mẹ con cái không còn, nghe không? Không có vững chắc là tại vì thiếu rồi sống công bình, kính sợ Chúa. Cho nên đó giờ mà chúng ta thấy nhiều cái gia đình, nhà tan nát. Chúng ta thấy không? Cho nên chúng ta cần phải có ý thức để có một cái đời sống công bình, ok, theo lời Chúa dạy, kính sợ. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Đó là giờ để chúng ta nắm được. Trong rễ người công bình chẳng bị lay động, cho nên người công bình chúng ta sẽ không bị lay động, rúng động. Cho nên một người có đời sống mà kính sợ Chúa sẽ làm cho mình không bị lay động hay rúng động. Amen. Dù có tai họa, cũng vâng. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta để chúng ta nắm được ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa để mình thấy được ơn lành của Chúa trên đời sống của mình. Kể là con cái Chúa ha. Nếu chúng ta muốn thấy được ơn lành của Chúa trên đời sống của mình, thì chúng ta cần phải có một cái ý thức để có một cái lối sống công bình. Tức là công bình thì nó là kính sợ Chúa đó. Đi theo đường lối của Chúa. Đó là, tức là đời sống. Có thể nói là đi theo đường hẹp đó. Ok, cảm ơn Chúa ha. Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Thành ra Kinh Thánh cũng nói về, chúng ta thấy ha, ngay cả Kinh Thánh cũng nói về sự công bình của Chúa và sự công bình của một cái người có lối sống công bình. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Sự tổng cộng, tức là lời của Chúa là chân thật. Thi Thiên 119 trong sao, các mạng lệnh công bình của Chúa còn đời đời. Lời của Chúa là chân thật là đúng ha. Amen. Cho nên mạng lệnh công bình của Chúa còn đời đời, tức là mạng lệnh của Chúa là công bình đó, chúng ta học. Cho nên khi chúng ta sống theo lời dạy của Chúa, không khác gì Đức Chúa Trời cứ nhắc nhở dân ta, nếu các ngươi dân giữ lời ta, ok, cẩn thận là thì nó chúng ta. Thành ra đó là do những người thông bình là những người đi theo lời dạy của Chúa, những người có lối sống theo lời dạy của Chúa. Amen. Trong đường lối của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô cũng đã nói trong sách Tích đó. Chúng ta thấy có tức là để chúng ta hiểu, để tôi nói điều này để chúng ta hiểu được cái sự khác biệt của một người tin Chúa. Amen. Được ơn của Chúa. Đầy dẫy Thánh Linh, năng quyền của Chúa. Amen. Và chúng ta cũng cần phải có một cái ý thức, có một cái lối sống đẹp lòng Chúa, tức là đi theo đường lối là lối sống công bình. Cảm ơn Chúa. Chứ còn nếu không á, thì chúng ta sẽ thấy sứ đồ Phao-lô nói trong sách Tích như thế này. Ok. Tức là những người tin Chúa đó, thì ông nói trong sách đoạn 1, câu số 16, họ xưng mình biết Đức Chúa Trời. Các bạn đây là những người tin Chúa, xưng mình biết Đức Chúa Trời có nghĩa là họ tin Chúa. Amen. Nhưng theo những việc làm, tức là việc làm đây là nói lối sống đó. Ok, thấy không? Tức là cũng thấy rõ điều đó. Họ xưng mình Đức Chúa, biết Đức Chúa Trời có nghĩa là họ cũng tin Chúa. Nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Một đoạn 1 câu 16 đó. Ok, tiếp tục. Là chúng ta thấy rất rõ, miễn mình suy gẫm nữa, lời Chúa cho thấy rất rõ là những người này họ tin Chúa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, họ tin Chúa. Nhưng mà theo những việc làm, tức là theo lối sống đó, cái lối sống thì đều từ chối Ngài, có nghĩa là họ, tiếng hồi nãy tôi trở lại đó, nếu là họ tin Chúa mà không có lối, thì người ta tức là làm xấu danh Chúa và cũng như không khác gì mình từ chối Chúa. Cho nên một đời sống đúng đắn, ok, chúng ta nhớ ha, một đời sống đúng đắn là một đời sống phải bước đi trong sự công bình, nhưng mà Chúa. Cho nên những gì thế mà khi mình hiểu được điều đó, có những điều không đúng không tốt, mình phải cầu nguyện để cầu Chúa giúp cho mình bỏ đi những cái điều không trong sạch, những điều không tốt không đúng, để mình có một nếp sống công bình nhé, trong sạch. Amen. Đó là điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta. Amen. Khi chúng ta có ý hướng đó thì Chúa rất là đẹp lòng ha. Amen. Thì Chúa nói là Chúa yêu mến sự công bình. Cho nên mình sống công bình là Chúa rất là đẹp lòng. Và Chúa sẽ đối xử với người công bình. Và chúng ta lấy ơn của Chúa và dây phủ chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Và khi chúng ta cầu nguyện, lời cầu nguyện của chúng ta, Ngài sẽ lắng nghe. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Sẽ chúng ta thấy rất rõ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Trong ngôn đoạn 3, câu 33 nói như thế này, sự gủa xả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác. Hay là nói là kẻ ác là không có sống công bình, mà sống gian ác. Amen. Thì thay vì mình được ơn thì mình sự gủa xả. Amen. Sự gủa xả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác. Xong Ngài ban phước hay ban ơn cho chỗ ở của người công bình. Amen. Thành ra chúng ta thấy không? Thành ra cái đời sống, amen, công bình, một đời sống sẽ nhận được ơn của Chúa. Đang đây ơn của Chúa ha. Thành ra đó do mà để sáng hôm nay tôi muốn suy gẫm với một con người. Cảm ơn Chúa. Thành ra sự khôn ngoan thật của Chúa đó, đúng đây đó, nó còn giúp chúng ta giống như trong, nó là sự khôn ngoan, ta đi trong con đường công bình. Sự khôn ngoan thật nó giúp cho chúng ta đi trong con đường công bình. Cái người khôn ngoan đó là người đó phải đi trong con đường công bình. Okay. Ta đi trong con đường công bình giữa các lối hai thành. Amen. Thành ra tôi muốn đọc trong ngôn đoạn 8 cho chúng ta để thấy rất rõ ha. Sự kính sợ trong ngôn đoạn 8 câu 12, ta là sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan thật đó. Đồng với ở với sự công minh và tìm được sự hiểu biết và sự dễ dàng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác. Cho nên người mà kính sợ Chúa sẽ ghét điều ác ha. Amen. Ghét điều ác. Ông mình. Ta ghét sự kiêu ngạo, sắc sược, con đường ác và miệng gian tà. Tức là sự công ngoan thật sẽ làm cho mình ghét sự kiêu ngạo, sắc sược, con đường ác và miệng gian tà. Đây đang nói về sự khôn ngoan. Ok, trong ngôn đoạn 8 ở đây đó. Nó nói về sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan đây chính là Chúa Giê-xu đó. Ok, mình sẽ nghe không? Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta. Ta là sự trong sáng năng lực vốn thuộc về ta. Nhờ ta các vua cai trị và những quan trưởng định sự công bình, nhờ ta các quan trưởng người tước vị, các quan sát thế gian đều quản hạt. Ta yêu mến những người yêu mến ta. Ok. Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Cho nên sự khôn ngoan ở đây đó, tức là chúng ta biết ở đây trong câu này đó nó nói Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, cho nên ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Tìm kiếm Chúa Giêsu, tìm kiếm sự khôn ngoan thật đó, mình sẽ gặp Chúa. Amen. Hay là con người đi trong cái lối công bình, người đó cũng sẽ gặp gỡ Chúa. Okay. Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Sự giàu có, sự tôn trọng, sự của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Chúng ta thấy không? Cho nên sự khôn ngoan thật đó, nó sẽ giúp cho chúng ta. Okay, thôi. Sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Đây đang nói về sự khôn ngoan. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến nỗi hơn vàng ròng. Nên sự khôn ngoan thật đó. Qua lợi của ta quý hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình, thấy không? Sự khôn ngoan thật sự đó là nói cho mình đi trong con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng. Cho nên một người mà có sự khôn ngoan thật đó, là người đó sẽ đi trong sự công bình, giữa các lối ngay thẳng. Cho nên mình nói năm nay ngôn khoan thật, hay là người sống trong công bình đó, hay là người trong công bình cũng là người có sự khôn ngoan thật. Amen. Đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ. Vâng vâng ha. Để tôi đọc. Trong buổi Đức Giê-hô-va khỏi cuộc phản hóa về thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên quân vật thì Ngài đã có ta. Nói Chúa Giê-xu là ngôi lời hay sự khôn ngoan. Ta đã được lập từ trước vô cùng, từ khi nguyên thủy, trước khi dựng nên trái đất. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều thì ta đã sanh ra rồi. Trước khi núi non chưa lập nên và các ngò nổng chưa có, trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng và kho cho bụi đầu tiên của thế gian thì ta đã sanh ra rồi. Trước khi Đức Chúa Trời lập các tầng trời và đặt cái dòng trên mặt đất sâu thì có ta ở đó. Ta ở đây là nói sự khôn ngoan, tôi đây cũng là im chỉ là Chúa Giê-xu. Okay. Khi Ngài làm cho kiên cố các tầng trời, các tầng mây trên cao, khiến các nguồn vực sâu vững chắc, định bờ cõi cho biển để nước không tràn phạm điều răn của Ngài. Và khi Ngài lập nên trái đất, thì ta ở bên Ngài làm thợ cái. Hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài, và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài. Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người. Vậy bây giờ các con ơi, hãy nghe ta. Thấy không? Đó, bây giờ đây là cái công quan truyền chúng ta đó. Hay là Chúa truyền chúng ta đó. Chúng ta nghe không? Trong này thì nói công bình là người kính sợ Chúa để đi theo con đường lối của Chúa đó. Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thai. Đó, người công bình là người giữ đạo của Chúa. Đi theo đường lối của Chúa. Đó là người công bình. Ok? Kính sợ Chúa đó. Cho nên Chúa nói rất rõ, người công bình là người có phước. Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thai. Há nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan, chớ nên từ chối nó. Người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi ở bên các trụ của ta, lấy làm có phước thai. Giống như sáng hôm nay chúng ta đang nghe lời của Ngài đó. Ok, chúng ta nhận được phước của Chúa ha, để mình hiểu. Amen. Vì hễ ai tìm được ta thì gặp sự sống đó, và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va, thấy không? Đó. Tức nghĩa là lời của Chúa, amen. Sự công bằng giúp cho mình nghe lời của Chúa, mình sẽ có phước. Thấy không? Khá nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan ha, chớ nên từ chối nó. Người nào nhìn nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi ở bên các chủ ta, lấy làm có phước thai. Vì hãy ai tìm được ta thì gặp sự sống, thấy không? Và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Thành ra chúng ta muốn có sự sống, phải không? Và được ơn của Chúa, chúng ta cần phải đi trong là thật lời của Chúa. Amen. Vì Ngài ưa sự công bình, cho nên mình đừng có sống đời sống gian ác. Mình có cầu nguyện Chúa giúp mình từ bỏ. Mình sẽ được ơn của Chúa. Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh hồn mình. Phạm đến Chúa là Chúa Giê-xu đó, chúng ta thấy. Phạm đến Chúa, Chúa giống như dần hòn đá dốc ngã đó. Ok, amen. Còn kẻ nào ghét ta ắt ưa sự chết. Cho nên người nào ghét lời của Chúa ai ghét Chúa Giêsu thì dẫn đến sự chết thôi. Amen. Còn ai yêu mến ta, ok, ai tìm được ta, tức là gặp được Chúa thì gặp sự sống ha. Ta đây chúng ta biết Chúa Giêsu với lời của Chúa là một ha. Amen. Mình Chúa Giêsu nghe lời đó, cho nên hãy nói tắt lại là người nào yêu mến lẽ thật, yêu mến lời của Chúa là người đó sẽ tìm được, hay có sự sống và được ơn của Chúa, sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va ha. Vì hãy ai tìm được ta thì gặp sự sống và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Nhưng ai phạm đến ta, phạm đến ta có nghĩa là mình coi thường đấy, các em, làm hại cho linh hồn mình. Còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa thích sự chết, còn ghét nữa thì là ưa đến sự chết. Thành ra chúng ta thấy cái đời này nó cũng giống như mà trong sách Giăng năm đó. Ai có con Đức Chúa Trời thì có sự sống, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Thành ra năm nay là ai từ bỏ Chúa Giêsu, lời của Ngài đó, thì mình sẽ không có sự sống. Amen. Không được ơn của Chúa. Cho nên chúng ta có Chúa và có lời của Chúa thì chúng ta đi trong đường lối. Chúng ta rất là được ơn của Chúa, được phước của Chúa ha. Amen. Đó là điều mà tôi muốn mọi người suy gẫm với chúng tôi trong hòa thánh về ứng diện công bình. Công bình ở đây là nói nếp sống công bình. Công bình là để kính sợ Chúa, rìa bỏ điều ác, đi trong đường lối Chúa, Chúa trong sự. Đó là người có nếp sống công bình. Amen. Chúng ta nắm được ha. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu và Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta ha. Cảm ơn Chúa. Cho nên người công bình sẽ vui vẻ ha. Thành ra chúng ta thiếu niềm vui, nhiều khi chúng ta thiếu nếp sống công bình. Cho nên đó giờ, thành ra đó giờ cảm ơn Chúa. Một người công bình đó, người đó sẽ là có nếp sống công bình đó, làm cho người đó vui vẻ. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, xin Chúa ban ơn chúng ta để nắm được cái thật này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu ha. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta bắt đầu qua chương trình. Cảm ơn Chúa để cầu nguyện chung cho mọi người. Vâng, xin rất cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa, xin mời chị Thu đi cầu nguyện thay cho chúng ta. Amen. Lời của Chúa nhắc nhở giúp đỡ chúng ta. Amen. Sáng hôm nay
nguyện bài học ha, một thứ.
Dạ. Cảm ơn Chúa.
Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúa nói một buổi sáng lại nói luôn và sự thần tính này làm lớn lắm. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã dùng sư giảng dạy của chúng con trong bài học sáng nay, như trong Thi Thiên, trong Châm Ngôn. Lời Chúa là tốt, ngọt dùm bao, ngọt hơn mặt ong, vàng mặt ong. Cảm ơn Chúa. Và Chúa nói người chúng con là những người công bình, sống bởi đức tin. Đi trong đường đó của Chúa, được Chúa và bảo vệ che chở mỗi lúc mọi nơi, và mỗi ngày cho cũng cần được lắng nghe tiếng Chúa như bên quốc gia, được sống trong tình thương yêu của Chúa, lắng nghe và suy gẫm lời Chúa, và xin cảm ơn Chúa. Chúa thấy những sách này, Chúa xin nghỉ ngơi để suy gẫm sách này ngày và đêm. Cảm ơn Chúa. Xin chị em chúng con học hỏi và chia sẻ nha. Hallelujah. Chúa dùng chúng con và chúng con cảm ơn Chúa mỗi ngày. Sống đẹp lòng Chúa, con sống theo ý riêng của mình. Hãy ngước lên Chúa Giêsu, ngước mắt lên nhìn Chúa Giêsu chúng con. Ngài đã vì tội nhân chúng con gánh hết bao tội lỗi trên thập tự giá, đầu đội mộ gai, đến nỗi người ta không thể máu tuôn đổ, đến nỗi người ta không nhìn thấy Chúa chúng con. Và bàn tay Chúa là bàn tay mang dấu đinh. Hallelujah, là người bạn thân của chúng con, người lúc nào cũng lắng nghe những lời cầu nguyện của con, những lời trò chuyện tâm sự của chúng con. Cảm ơn Chúa. Ngài là người cha thiên thượng, đầy lòng nhân từ, hay làm ơn chậm nóng giận và đầy lòng thương xót. Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều vì chúng con được là con của Ngài, được gọi Ngài là Abba. Hallelujah. Và cũng là cùng một cha trên trời. Cảm ơn Chúa. Chúng con là những chị em trong Chúa, Alleluia, những thi thể của Ngài cùng trong một nhánh nho. À, Chúa là gốc nho và chúng con là những nhánh nho. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngày ban cho chúng con sự bình an. Ngày ban phước cho chúng con được một chút bông trái thánh linh của Ngài. Cảm ơn Chúa. À, chúng thần công quan, thần trong sáng, thần ngu lộn, thần kính sợ Đức Giê-hô-va lúc nào cũng ở cùng anh chị em chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Và trong Thi Thiên 91 với Chúa, những dịch là những bệnh dịch độc hại không đến gần trại chúng con, vì Chúa đã sai thiên sứ bảo dình dưỡng chúng con mọi lúc mọi nơi. Mặt trời sẽ không hại chúng con lúc ban ngày, và mặt trăng cũng không hại chúng con trong ban đêm. Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con nguyện làm theo ý Chúa và cầu thai cho tất cả những người nào chưa biết về Chúa, hãy mau mau đến tin nhận Chúa chúng con để tội lỗi được tha và linh hồn được cứu. Và những người nào đã đi xa rời nhà Chúa, hãy mau mau trở về với Chúa chúng con. Và Chúa nói hãy đến với Chúa Giêsu và nghe lời nói dịu dàng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Mau mau về nhà cha. Cảm ơn Chúa. Ngài Chúa, Ngài phát cơn nhờ Ngài, mọi hòa bói trên trời dưới đất đều quỳ xuống tôn vinh Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con nguyện mắt Chúa ngày và đêm đối xem ông bà anh chị em chúng con trên đất này. Chúng con cảm ơn Chúa. Để sáng nay con xin dâng bài học chia sẻ của sư sáng nay được đầy ơn phước Chúa ban. Chúng con suy gẫm mỗi ngày, suy gẫm từng câu từng chữ trong Kinh Thánh. Alleluia, con thành tâm cầu nguyện trong danh như quyền Chúa thần Nazareth. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bây giờ giao lại cho chồng ha. Chồng hướng dẫn cái gì đó. Cảm ơn Chúa.